Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 29 tháng 7, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi xin thay mục gặp Đức Giáo Hoàng bằng bài sinh hoạt giáo hội nói về một số nhận định của Đức Tổng Giám mục Quốc Cốc và Đức Cha Brian Farrell về vấn đề đại kết các tín hữu Kitô. Tiếp đến, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về cuộc đời nữ tu Maria Roberta Marchesano, người mẹ có lòng mẫu tử bao la đối với các trẻ nữ mồ côi. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Lưu Minh Gian sẽ nói với quý vị về đề tài Tâm hồn bừng cháy. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Accra, hôm 27 tháng 7 vừa qua, khóa họp toàn thể lần thứ 15 của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar gọi tắt là SECAM đã khai diễn tại thành phố Accra, thủ đô Ghana, với sự tham dự của 200 đại biểu gồm các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Đại hội sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 8 tới đây và có chủ đề là SECAM 40 năm sau, tự trị và những viễn tượng đối với giáo hội tại Phi Châu. Hiện diện trong buổi khai mạc đặc biệt có Tổng thống John Evans Atta Mills của Ghana và Đức Sứ Thần Tòa Thánh Leon Kalenga. Ngoài sứ điệp chào mừng của Đức Thánh Cha được công bố trong dịp này cũng có sứ điệp của Bộ Truyền giáo, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cũng như của Tổ chức Caritas Quốc tế. Trong những ngày nhóm họp dưới quyền chủ tòa của Đức Hồng Y Chủ tịch Polycarp Pengo, Tổng giám mục Dar es Salaam ở Tanzania, các giám mục bàn về việc kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức SECAM với mục đích liên kết các hội đồng giám mục trong nỗ lực và dấn thân chung để đạt tới các lý tưởng của tổ chức này. Ngoài ra, các liên hội đồng giám mục miền ở Phi Châu cũng trình bày các lượng định về Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 nhóm tại Roma hồi năm ngoái và những sáng kiến được đề ra sau công nghị giám mục này. Chủ nhật 1 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa thủ đô Accra sẽ có thánh lễ tạ ơn vì những hoạt động và thành quả của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar trong 40 năm qua sau khi được thành lập hồi tháng 7 năm 1969 nhân dịp cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Paulo VI tại Uganda.
Yaoundé, Hội đồng Giám mục Italia tài trợ một dự án giáo dục tại Cameroon bên Phi Châu, giúp các học sinh trung học xuất sắc tại các miền quê hẻo lánh hoặc thuộc các gia đình nghèo ở thành thị được theo học đại học. Chương trình này kéo dài 3 năm và được ủy cho tổ chức tên là Magis của các cha dòng tên Italia đảm trách việc thực thi với sự cộng tác của phân khoa khoa học xã hội và quản trị thuộc Đại học Công giáo miền Trung Phi Châu. Theo dự án, trong năm đầu tiên sẽ có 200 học sinh được tuyển chọn. Họ sẽ theo các lớp chuẩn bị trước khi thi vào Đại học Công giáo Trung Phi Châu. Sau khi trúng tuyển, ứng sinh sẽ được tháp tùng và được cấp học bổng để theo học. Dự án trên đây nằm trong khuôn khổ cuộc chiến chống nghèo đói, vốn là một cái vòng lẩn quẩn mà nhiều gia đình tại Cameroon đang gặp phải, theo nhận định của cha Ludovic Lado, phó khoa trưởng phân khoa xã hội và quản trị thuộc Đại học Công giáo Trung Phi Châu.
Barcelona, Tổng giáo phận Barcelona bên Tây Ban Nha đang tích cực chuẩn bị tinh thần cho các tín hữu nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây vào tháng 11 năm nay. Đức Thánh Cha sẽ từ thành phố Santiago de Compostela đến Barcelona tối ngày 6 tháng 11 và sáng hôm sau, Chủ nhật 7 tháng 11, Ngài sẽ chủ sự lễ thánh hiến đền thờ Thánh Gia Thất, một kiệt tác do kiến trúc sư Antonio Gaudi khởi công xây cất hồi cuối thế kỷ 19 và sẽ được hoàn thành vào năm 2030 tới đây. Tòa Tổng giám mục Barcelona đã lập chương trình 7 bài giáo lý, gồm 3 bài của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Thánh Phêrô, người ngư phủ, tông đồ và đá tảng, trên đó Chúa Giêsu thiết lập giáo hội, Tiếp đến là những bài về hành trình và tiến triển tinh thần của kiến trúc sư Antonio Gaudí, tử nạn năm 1926, thọ 78 tuổi, và hiện nay giáo phận đang tiến hành án phong chân phước cho ông. Bài giáo lý thứ bảy trình bày về ý nghĩa đền thờ Thánh Gia Thất như một thánh đường tụ họp cộng đồng phụng vụ để chúc tụng Thiên Chúa, về tính chất thời sự của gia đình Nazareth như mẫu gương của các gia đình, của giáo hội và xã hội. Linh mục Enric Puig dòng tên, điều hợp viên việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Barcelona cho biết, các bài giáo lý trên đây được Tòa Tổng giám mục ấn hành thành một tập sách nhỏ in 30.000 bản và đã phổ biến cho các giáo phận tại Tây Ban Nha.
Port-au-Prince, Đức Cha Joseph Lafont, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Port-au-Prince, kêu gọi đẩy mạnh tiến trình tái thiết tại Haiti sau trận động đất. Đức Cha Lafont tạm thời cai quản giáo phận thủ đô sau khi Đức Tổng giám mục tử nạn vì động đất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo El Mundo số ra ngày 27 tháng 7 vừa qua, ngài than phiền về sự thiếu tiến bộ trong việc tái thiết và nói rằng, từ nhiều tháng nay, chúng tôi dậm chân tại chỗ và không thể tiến triển. Đứng trước mùa mưa sắp tới, các vấn đề của những người còn sống trong các lều tạm trú càng trầm trọng hơn. Đức Cha Lafont cho biết cho đến nay, công trình tái thiết mà cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton loan báo vẫn chưa bắt đầu. Ông Clinton cũng là vị đặc ủy của Liên Hiệp Quốc về Haiti. Ngoài ra, tình trạng của nhiều thánh đường vẫn ở mức độ bi thảm như trước đây. Cả công trình tái thiết nhà thờ chính tòa Port-au-Prince vẫn chưa bắt đầu.
Sagam, mặc dù bị bắt hại, ơn gọi linh mục tu sĩ nơi giới trẻ tại bang Madhya Pradesh bên Ấn Độ vẫn gia tăng cùng với lòng nhiệt thành của các tín hữu trẻ. Đức cha Anthony Chirayat, giám mục giáo phận Saga của các tín hữu công giáo nghi lễ Siro Malaba cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Ngài nói, hồi năm 1968 khi giáo phận này được thành lập như một địa phận đại diện tông tòa, chỉ có 600 tín hữu công giáo với 3 linh mục, nhưng nay số linh mục tăng lên 35 vị và số tín hữu cũng gia tăng và có 41 đại chúng sinh. Theo thống kê của Bộ Quốc tế vụ ở Ấn Độ, trong năm qua tại bang Madhya Pradesh đã xảy ra 654 vụ khủng bố, tấn công và đụng độ vì oán thù tôn giáo. Tuy không có ai bị thiệt mạng, nhưng tình trạng rất căng thẳng. Đức cha Chiriab nhận định rằng, trong bầu không khí như thế, ai muốn bắt đầu và theo đuổi công cuộc phục vụ giáo hội phải là người có nhiều can đảm. Vì người trẻ ở đây biết những gì đã xảy ra tại bang Orissa, họ biết rõ những vụ bách hại chống các tín hữu Kitô, những vụ sát hại các linh mục và nữ tu. Do vậy, họ vẫn tiếp tục con đường trở thành linh mục và tu sĩ. Nhiều nữ tu đã bị bạo hành và giết chết, nhưng chúng tôi thấy vẫn có nhiều thứ nữ muốn trở thành nữ tu, thay thế những chị đã bị bách hại. Ơn gọi thật là dồi dào, cảm tạ Thiên Chúa vì điều đó. Hiện nay, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đang giúp kiến thiết nhà nguyện tại một tiểu chủng viện ở bang Madhya Pradesh, có thể đón nhận khoảng 60 người.
Chalakudi, hơn 10.000 tín hữu công giáo Ấn Độ, trong đó có 30 đại biểu quốc tế, đã tham gia cuộc biểu tình phát động chiến dịch chống dùng đất đai canh tác để sản xuất nhiên liệu thực vật. Cuộc biểu tình diễn ra hôm 24 tháng 7 vừa qua tại thành phố Chalakudi, bang Kerala, ở miền Tây Nam Ấn Độ và do phong trào quốc tế giới trẻ công giáo nông dân và nông thôn hoạt động tại 4 châu lục tổ chức. Đức Tổng giám mục Andrew Sajat của giáo phận Trichur, Tổng thư ký Hội đồng giám mục bang Kerala, đã chúc mừng phong trào giới trẻ công giáo vì đã đi hàng đầu trong việc giúp gây ý thức chống lại nạn chiếm đất đai canh tác để trồng cấy các thứ cây, chế tạo nhiên liệu thực vật và do đó đe dọa an ninh lương thực. Đức Tổng giám mục nói, lương thực chúng ta dùng không còn là sản phẩm tốt đẹp của Thiên Chúa nữa. Lương thực bị ô nhiễm trầm trọng vì sự ham hố lợi lộc. Chúng ta cần làm cho công luận ý thức về tất cả những vấn đề đó. Trong một tuyên ngôn từ trụ sở trung ương ở Bruxelles bên Bỉ, ông George Dixon Fernandez, chủ tịch phong trào quốc tế giới trẻ nông thôn, khẳng định rằng, canh nông không còn là việc canh tác đất đai nữa. Nó bị biến thành một kỹ nghệ canh nông và các nhà doanh nghiệp đang dành đất đai canh tác để thăng tiến công việc buôn bán của họ. Trước nhu cầu nhiên liệu thực vật, ngũ cốc, lương thực bị thay thế bằng những đồn điền thương mại tại Phi Châu và Nam Mỹ. Điều này làm thương tổn khả năng sản xuất lương thực tại nhiều quốc gia. Nếu xu hướng này không bị chặn đứng, thì giá cả lương thực sẽ gia tăng và dân nghèo sẽ phải chịu đau khổ.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là một số nhận định của Đức Tổng giám mục Kurt Koch và Đức cha Brian Farrell về vấn đề đại kết các tín hữu Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, làm sao để các tín hữu Kitô tái hiệp nhất với nhau theo ước nguyện của Chúa Giêsu Kitô đã bày tỏ trong bữa tiệc ly? Đây là một quan tâm tha thiết của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, được biểu lộ ngay trong bài giảng đầu tiên khi người khai mạc sứ vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ hồi hạ tuần tháng 4 năm 2005. Một vị đặc biệt phụ giúp Đức Thánh Cha trong công tác này là vị Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Hôm mùng 1 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh chính thức loan báo, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Kurt Koch, người Thụy Sĩ, kế nhiệm Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, trong công tác quan trọng này, đồng thời thăng làm Tổng Giám mục. Đức Hồng Y Kasper năm nay 77 tuổi, nguyên là giám mục giáo phận Rottenburg, Stuttgart, bên Đức, trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng thư ký trong 2 năm, rồi làm chủ tịch hội đồng hiệp nhất trong 9 năm qua. Còn Đức Tổng giám mục Kurt Koch, năm nay 60 tuổi, nguyên là một giáo sư thần học tại Lucerne, trước khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bâle, là giáo phận lớn nhất tại Thụy Sĩ, cách đây 15 năm. Trong thời gian qua, Ngài đã từng làm phó chủ tịch trong 9 năm, rồi làm chủ tịch hội đồng giám mục Thụy Sĩ trong 3 năm. Đức Cha là tác giả 60 cuốn sách và khảo luận, trong đó có cuốn Cảm tình của Thiên Chúa và Thời gian tùy thuộc Thiên Chúa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenit ở Roma hôm 20 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Koch tiết lộ rằng, trong một buổi tiếp kiến riêng hồi tháng 2 năm nay tại Vatican, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn bổ nhiệm Đức Cha làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Tổng giám mục nói, đây là một niềm vui lớn đối với tôi, vì tại Thụy Sĩ, các tín hữu tin lành rất gần gũi và tôi vẫn luôn mang trong con tim vấn đề đại kết các tín hữu Kitô. Tôi cũng đặc biệt quan tâm đến các giáo hội chính thống.
Đức Tổng giám mục Kurt Koch đã về Roma bắt đầu công việc ngay từ đầu tháng 7 này. Trong giai đoạn đầu tiên, Ngài quan sát và tìm hiểu tất cả những gì đang xảy ra, tuy rằng Ngài đã là thành viên của Hội đồng Hiệp nhất từ 8 năm nay và cũng tham gia cuộc đối thoại với các giáo hội chính thống. Đức Tổng giám mục thảo luận với tất cả các cộng sự viên và nhất là bắt tay ngay vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ nhóm vào tháng 11 năm nay với sự tham dự của 16 Hồng Y và 22 giám mục thành viên đến từ các nơi trên thế giới cùng với một số chuyên gia. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Kurt Koch đã nói đến kinh nghiệm của Ngài về vấn đề đại kết, trước tiên là tại Thụy Sĩ. Các giáo hội Kitô và cộng đoàn giáo hội tại nước này nảy sinh từ cuộc cải cách của Tin lành ở Thụy Sĩ, đó là một trường hợp đặc biệt. Thách đố lớn khác là cuộc đối thoại đại kết giữa công giáo và chính thống. Hai khối giáo hội này tuy có cùng một nền tảng đức tin, nhưng lại rất khác nhau về văn hóa. Trong khi giữa công giáo và Tin lành, tuy không có cùng nền tảng đức tin chung, nhưng lại có cùng một nền văn hóa. Với các tín hữu Tin lành, có một cách thức khác để đối thoại đại kết và không luôn luôn là điều dễ dàng. Trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Tổng giám mục Kurt Koch cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo. Ngài cho biết vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Kasper đã làm rất nhiều trong lĩnh vực này để cải tiến và đào sâu cuộc đối thoại. Trong quan hệ giữa Công giáo và Do Thái, điều rất quan trọng là biết nhau và đào sâu các chiều kích tôn giáo. Không phải những quan hệ chính trị, nhưng là các quan hệ tôn giáo chiếm chỗ đứng ưu tiên. Trong chiều hướng đó, các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại các hội đường Do Thái ở Köln bên Đức, New York, Hoa Kỳ và Roma là những dấu hiệu rất quan trọng.
Đức Tổng giám mục Cốc nhìn nhận rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã làm rất nhiều trong nỗ lực đại kết các tín hữu Kitô. Ngay trong bài giảng đầu tiên sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã nói rõ ràng đại kết là một thách đố đến từ chính Chúa Giêsu Kitô và đối thoại đại kết có nền tảng trong các văn kiện của Công đồng chung Vatican II. Nhất là trong các chuyến viếng thăm mục vụ, Ngài luôn dành một phần cho vấn đề đại kết. Ví dụ, trong chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc vào tháng 9 tới đây, Ngài sẽ gặp gỡ các giám mục Anh giáo tại dinh Lambeth ở London, tức là trụ sở của vị giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Đây không phải là một vấn đề dễ dàng về tình trạng của các tín hữu Anh giáo không đơn giản. Đức Tổng giám mục nói, Đức Thánh Cha đã yêu cầu tôi làm công việc đại kết này và nhấn mạnh nhiều đến sự kiện Ngài muốn một giám mục biết rõ các giáo hội tin lành không phải từ sách vở mà thôi, nhưng từ kinh nghiệm nữa. Điều này chứng tỏ các giáo hội cải cách rất quan trọng với Đức Thánh Cha. Khi còn là giáo sư, Ngài cũng đã làm việc nhiều theo chiều hướng này. Về kết quả của phong trào đại kết, Đức Tổng giám mục Tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất nhìn nhận, thật là khó thấy rõ những thành quả của công cuộc đối thoại đại kết vì đại kết dựa trên linh đạo. Con người tự mình không thể kiến tạo sự hiệp nhất vì đây là một hồng ân của Chúa Thánh Linh. Nhưng người ta có thể đào sâu cuộc đối thoại tình thương đã được Đức Thánh Cha tạo điều kiện dễ dàng trong các cuộc gặp gỡ của Ngài. Riêng về vấn đề thách đố đối với các giáo phái, theo Đức Tổng giám mục Kurt Koch, trước tiên, giáo hội phải tự hỏi tại sao dân chúng lại chạy theo các giáo phái, tại sao họ không tìm đến các giáo hội. Đức Cha nói, tôi biết Bộ Giáo lý Đức Tin đã thực hiện những bước tiến quan trọng với các giám mục trong việc đối phó với vấn đề này. Tôi thiết nghĩ ta có thể tiếp tục và đào sâu những gì đã được khởi sự.
Về những khó khăn mới trong việc đối thoại với các tín hữu Anh giáo, như Đức Cha Cóc vừa đề cập đến, khó khăn này là do sự kiện hồi trung tuần tháng 7 này tại thành phố York, Thượng Hội đồng Giáo hội Anh giáo tại Anh đã quyết định rằng phụ nữ có thể được thụ phong giám mục, giống như các giáo hội Anh giáo tại các nước khác. Tuy rằng quyết định này chỉ có hiệu lực nếu được Thượng Hội đồng Giáo mục Anh giáo nhóm vào năm 2012 tái khẳng định. Theo dự kiến thì chắc chắn việc truyền chức giám mục cho phụ nữ sẽ thành hình, vì đa số các tín hữu Anh giáo tại Anh quốc mong muốn như thế. Quyết định này chắc hẳn sẽ có ảnh hưởng đối với các giáo hội Anh giáo khác chưa đi tới quyết định tương tự. Tại Thượng Hội đồng kết thúc hôm 13 tháng 7 vừa qua ở thành phố York, hai vị tổng giám mục Rowan Williams của giáo phận Canterbury và John Sentamu của giáo phận York đã đề nghị một giải pháp dung hòa giữa hai phe, phe chống và phe ủng hộ việc truyền chức giám mục cho nữ giới, nhưng giải pháp đó đã bị Thượng Hội đồng Anh giáo bác bỏ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenith, Đức Cha Brian Farrell, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nhận định rằng, tình trạng ở đây rất phức tạp và có phần nghịch lý nữa. Giả sử Thượng Hội đồng Anh giáo ở Anh chấp nhận đề nghị dung hòa do hai vị tổng giám mục đề nghị, thì người ta sẽ đứng trước một tình trạng, trong đó, chẳng hạn, một giáo xứ hoặc là một nhóm tín hữu Anh giáo có thể phủ nhận quyền bính của bà giám mục giáo phận và đặt mình dưới quyền một nam giám mục khác. Như thế thì giáo xứ ấy không còn ở trong tình trạng hiệp thông với các giáo xứ khác cùng một giáo phận, và đó là một thứ ly giáo về cơ cấu, dù người ta không gọi đó là một cuộc ly giáo. Trong lúc này đây, cách thức tiến hành như thế là điều không thể chấp nhận được, và giáo xứ Anh giáo chỉ có hai lựa chọn, một là ở lại trong tình hiệp thông với giám mục của mình, hai là ra khỏi giáo hội Anh giáo ở Anh. Như thế là có sự mất mát số tín hữu, nhưng không có sự ly giáo trong Anh giáo ở Anh quốc.
Đức cha Farrell nói thêm rằng, tất cả các giáo hội thuộc ngàn năm thứ nhất như Công giáo, Đông phương và Chính thống đều khẳng định rằng chỉ có nam giới mới có thể lãnh nhận thánh chức. Vì thế, các giáo hội này coi sự kiện Anh giáo truyền chức giám mục cho phụ nữ là một sự từ bỏ bất hợp pháp đối với truyền thống chân chính. Riêng về việc đối thoại đại kết trong bối cảnh như thế, một số giáo hội Anh giáo hay còn gọi là giáo tỉnh từ lâu đã có các nữ giám mục và cuộc đối thoại đại kết với Công giáo vẫn tiếp tục, dù rằng có thêm nhiều khó khăn và con đường càng dài hơn. Nhưng dĩ nhiên cuộc đối thoại như thế bị thương tổn vì có một chướng ngại hết sức lớn lao cản trở việc theo đuổi chính mục tiêu của cuộc đối thoại, tức là sự hiệp thông hoàn toàn của giáo hội một cách hữu hình. Nói khác đi, cuộc đối thoại giữa Anh giáo và Công giáo sẽ tiếp tục trong khuôn khổ những điều vừa nói. Một hậu quả khác do quyết định truyền chức giám mục cho nữ giới trong Anh giáo sẽ gây ra, đó là có thể sẽ có những nhóm tín hữu Anh giáo không chấp nhận quyết định đó, xin gia nhập Công giáo. Đức cha Pharaon cho biết, nếu có những nhóm Anh giáo xin gia nhập Công giáo, thì Tòa Thánh sẽ áp dụng tự sắc mới đây của Đức Thánh cha Anglicanorum Sedibus, các nhóm Anh giáo, về việc thiết lập các cơ chế tòng nhân cho các tín hữu Anh giáo muốn gia nhập Công giáo. Đức cha nói, bất cứ tín hữu Anh giáo nào tuyên xưng đức tin Công giáo và không có ngăn trở đều có thể xin gia nhập Công giáo, và cơ cấu do Đức Thánh cha thiết định sẽ giúp họ được duy trì một số yếu tố trong truyền thống Anh giáo, hoặc họ cũng có thể xin gia nhập các giáo xứ Công giáo ở địa phương. Vấn đề đặc biệt là phải phân định khi có những nhóm Anh giáo xin gia nhập Công giáo, bởi vì không phải nhóm Anh giáo nào cũng gần gũi với Công giáo. Có những nhóm Anh giáo tuyên bố mình là bảo thủ, nhưng trong thực tế họ có những sắc tín về giáo hội học khác xa với Công giáo. Xét cho cùng, chính hội đồng giám mục của mỗi nước hoặc mỗi miền có nhiệm vụ nghiên cứu xem đâu là điều có thể và phải làm.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Tổng giám mục Kurt Koch và Đức cha Brian Farrell về vấn đề đại kết các tín hữu Kitô. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại cuộc đời nữ tu Maria Roberta Marchesano, người mẹ có lòng mẫu tử bao la đối với các trẻ nữ mồ côi.
Một nữ tu khổng lồ trong kinh nguyện thật sốt sắng, luôn trung thành với các nghĩa vụ của đời thánh hiến và của nhà giáo, cũng như hoàn toàn hăng say trong việc giúp đỡ tha nhân, giúp đỡ vô điều kiện và không so đo tính toán. Đó là lời tán dương dành cho nữ tu Maria Roberta Marchesano, người Ý, qua đời ngày 2 tháng 3 năm 2010, hưởng thọ 86 tuổi. Nữ tu đúng là suối nước mát trong như thủy tinh, chỉ sống một cuộc đời trong sáng và bình dị, biết dung hòa giữa cái hoạt động bác ái tông đồ và lòng trung tín với Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng là chủ tể cuộc sống mình. Nữ tu Maria Roberta Marchesano chào đời ngày 19 tháng 9 năm 1924 tại Salerno thuộc tỉnh Napoli ở miền nam nước Ý, trong một gia đình Công giáo có cha mẹ vô cùng đạo đức. Lớn lên, chị nhập dòng các nữ tu đa minh thành Bombay, dòng do chân phước Bartolo Longo thành lập vào năm 1897 với tên gọi là Nữ tử Đức Bà Mân Côi thành Bombay. Chị khấn lần đầu ngày 21 tháng 12 năm 1950 và khấn trọn ngày 4 tháng 6 năm 1956. Với văn bằng giáo viên tiểu học, chị Maria Roberta mau mắn và vui tươi chu toàn mọi nghĩa vụ bất cứ nơi đâu chị được sai tới. Chị làm việc với trọn khả năng và trọn tấm lòng. Các nơi chị trải qua là Bombay, Mariori và Padula. Chị sống tại Mariori trong vòng 9 năm với tư cách bề trên cộng đoàn và làm nghề dạy học. Chị được các học sinh cũng như các phụ huynh quý mến vì lòng tận tụy hy sinh của chị. Rồi chị được chuyển đến phụ trách cộng đoàn ở Padula và ở Bombay. Tại Bombay, nơi Viện Thánh Tâm là viện dành cho các trẻ nữ mồ côi, chị Maria Roberta thi hành công tác vừa là bề trên vừa là giáo viên. Chị thật sự chăm sóc các trẻ nữ mồ côi với trọn tấm lòng từ mẫu bao la. Chị âu yếm lo lắng cho từng trẻ nữ như một người mẹ thật. Mỗi người đều nhớ như in, bước đi nhẹ nhàng, nụ cười hiền diệu và lòng bác ái vô bờ của nữ tu Maria Roberta. Chị luôn mau mắn trở thành người phục vụ tất cả, lắng nghe và quảng đại, kể cả bằng mọi hy sinh. Chị thường vui vẻ lặp đi lặp lại châm ngôn, tất cả thật nhỏ bé đối với Đức Chúa Giêsu. Người ta nhận ra nơi chị một tinh thần trẻ thơ của Phúc Âm. Chị sống khiêm tốn và đơn sơ, sẵn sàng tha thứ và là khí cụ xây dựng hòa bình. Cách đây đúng 20 năm, 1990, chị bị giải phẫu tim và tưởng rằng không qua khỏi, nhưng rồi chị được bình phục. Tuy nhiên, chị bị thu hẹp trong các hoạt động, chị không thể tiếp tục dạy học cũng như không thể phụ trách cộng đoàn. Chị được đưa về nhà mẹ của dòng ở Bombay. Nơi đây chị tiếp tục phục vụ trong các công tác nhỏ bé nhẹ nhàng của Tổng Văn phòng Đền Thánh Đức Bà Mân Côi, Bombay. Vào những năm cuối đời, chị hoàn toàn bị tê liệt, nên được chuyển về khu vực dành cho người đau yếu của nhà mẹ, của dòng nữ Đa Minh ở Bombay. Nữ tu Maria Roberta Marquesano sống những năm cuối đời trong an bình thanh thản. Chị chấp nhận bệnh tật không lời than vang. Chị tự để cho mình được đau khổ thanh luyện và hoàn toàn tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Chị là mẫu gương của một nữ tu sống chuyên chăm cầu nguyện với trọn tấm lòng. Chị dành trọn tâm tình kính mến cho Đức Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức Mẹ Maria và tràn chuỗi Mân Côi. Chị cũng có lòng kính mến đặc biệt Thánh cả Giuse và chân phước Bartolo Longo, vị sáng lập dòng. Chính các mối tình thánh thiêng này đã làm cho cuộc đời chị tràn đầy hạnh phúc. Chị xác tín rằng ai cầu nguyện và yêu mến nhiều thì sẽ chọn được phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Hỡi chị Maria Roberta Marquesano kính yêu, xin ghi ơn chị về hồng ân cuộc đời chị dâng hiến cho thiện ích và luôn luôn hòa điệu với thánh ý Thiên Chúa. Xin chị cầu nguyện cho chúng tôi những người còn sống nơi dương thế này. Và xin chị nguyện cầu cùng Thiên Chúa ban cho giáo hội công giáo được có nhiều ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Ai dùng lòng bàn tay đong nước biển, lấy gan tay đo chính tầng trời, dùng cái thân mà lượng xem bụi đất, lấy cân bàn cân mốc mà cân thử núi đồi. Thần khí Thiên Chúa ai đo cho nổi, ai làm quân sư chỉ vẽ cho người. Người đã thỉnh ý ai để giúp người thông hiểu, bảo cho người biết lối công minh, dạy cho người mở mang kiến thức, chỉ cho người con đường trí tuệ. Này các quốc gia như thể giọt nước bám miệng thùng, khác nào hạt cát dính bàn cân, kìa muôn hải đảo nặng tày chút bụi. Các ngươi đem Thiên Chúa sánh với ai, đặt hình ảnh nào bên cạnh người cho tương xứng? Thiên Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là đứng sáng tạo toàn cõi đất, người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của người không dò thấu, người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, người cho nên cường tráng.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cầu cho cha mẹ 8 do Lê Tấn Đạt trình bày, nhạc và lời của Francisco.
vất vả trong chiều. Một đời thương đau còn mãi đến khi bạc đầu. Xin Chúa ban nhiều ơn giúp cha mẹ giữa bao nhọc nhằn. Xin Chúa ban niềm vui bước đường xa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giê-xu với Lưu Minh Gian, tuần này nói về đề tài Tâm hồn bừng cháy.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giê-xu xin kính chào quý vị và các bạn.
Các bạn thân mến, người bạn đường của Đức Giê-xu không chỉ là người bước theo bên cạnh Đức Giê-xu, nhưng trước hết là người được Đức Giê-xu đồng hành bên cạnh. Có thể nói rằng, mỗi người Kitô hữu chúng ta là một người bạn đường của Đức Giê-xu, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thường xuyên được Đức Giê-xu đồng hành và hướng dẫn bằng nhiều cách. Việc nhận ra sự đồng hành ấy sẽ có khả năng làm biến đổi hoàn toàn cuộc đời của chúng ta, sẽ đổ đầy ngày sống của chúng ta với ngập tràn niềm vui, niềm bình an và hy vọng. Sự hiện diện đồng hành của Đức Giê-xu còn có thể làm sống dậy và bừng cháy trong tâm hồn chúng ta những điều tưởng chừng đã liễm tắt, như trường hợp của hai môn đệ trên đường Emmaus được kể lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Họ là hai người trẻ trên đường tìm kiếm sự nghiệp và tương lai. Họ đã được Đức Giê-xu hấp dẫn, đã đặt mọi sự qua một bên và bước theo Người. Trong hành trình sống với Chúa, chắc hẳn họ mang nhiều mong đợi và hy vọng. Chắc hẳn họ đã dệt nhiều mộng đẹp về một tương lai huy hoàng bên cạnh vị thầy tài ba quyền phép. Bỗng dưng cuộc thương khó và cái chết của Đức Giê-xu như một cú đập phũ phàng làm vỡ tan mọi mộng tưởng đời họ. Họ vừa tiếc thương thầy mình, đồng thời họ cũng vừa khóc thương cho những ước vọng không thành của đời họ. Những ngày tháng tầm sư học đạo và bao công sức đồng cam cộng khổ cùng thầy bỗng trở nên công cốc. 3 ngày sau khi thầy mất, họ như đã chấp nhận buông xuôi mọi thứ. Nơi hai người môn đệ Emmaus có rất nhiều nét phản ánh được tính cách của người trẻ chúng ta hôm nay. Một khi đã thích và theo đuổi điều gì, người trẻ chúng ta thường làm với tất cả nhiệt huyết và quyết tâm nóng bỏng. Chúng ta không ngại mạo hiểm, chúng ta sẵn sàng đầu tư cho con đường mình thích bằng tất cả trí tuệ và con tim. Như hai môn đệ Emmaus, để xây dựng tương lai cho mình, chúng ta đã phải rời bỏ nhiều thứ, kể cả làng quê ruột thịt và những người thân yêu của mình. Tất cả chỉ vì khát vọng tìm cho mình một tương lai tươi sáng và ổn định. Thế nhưng cũng giống như hai môn đệ Emmaus, người trẻ chúng ta lại rất dễ buông xuôi. Chúng ta thấy mình có những lúc thật mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ ước mơ của mình. Nhưng cũng có những lúc chúng ta trở nên yếu đuối đến kỳ lạ, chỉ muốn buông xuôi và đạp đổ tất cả. Những công trình xây dựng trong nhiều năm trời có thể bị chúng ta buông rơi chỉ trong khoảnh khắc. Thất bại thường dẫn chúng ta đến thất vọng. Đối diện với khó khăn cũng là lúc chúng ta phải đối diện với cám dỗ thoái lui, bỏ cuộc và chạy trốn. Có được sự đồng hành của Đức Giê-xu, hai môn đệ Emmaus được dẫn đi từ tình trạng buồn bã tuyệt vọng đến tâm trạng con tim bừng cháy. Sự đồng hành ấy là điều hết sức cần thiết cho người trẻ chúng ta ngày nay. Thời khắc các môn đệ nhận ra con tim mình bừng cháy là lúc các ông nghỉ ngơi và chia sẻ sau một ngày mệt nhọc trên đường đời. Đức Giê-xu làm cho các môn đệ sực tỉnh bằng cách gợi lại những gì các ông đã biết, đã được dạy dỗ, đã được chứng kiến. Ngài khơi dậy những gì đã được đón nhận và đang còn tiềm ẩn trong tâm hồn hai môn đệ trong suốt khoảng thời gian được sống bên Chúa. Giống với hai môn đệ Emmaus, chúng ta đã từng có thời gian dài được sống với Chúa và nghe lời Chúa giảng dạy. Từ lúc sinh ra và lớn lên, chúng ta đã được nuôi dưỡng và được giáo dục trong bầu khí đạo hạnh với những giờ giáo lý, những giờ kinh, những lần lắng nghe và suy niệm lời Chúa. Tất cả những giá trị đẹp mà chúng ta lãnh nhận trong những tháng ngày ấu thơ đã âm thầm trở nên một phần rất thật, làm nên con người hiện tại của chúng ta. Nếu bình thường chúng ta đã cần đến với Chúa để học cách sống và để làm triển nở những giá trị đẹp đã được gieo vào đời mình, chúng ta càng cần phải đến với Chúa hơn nữa trong những lúc chán chường tuyệt vọng, những lúc thất bại ê chề, những lúc con đường tương lai tối tăm mù mịt. Chúa hiện diện bên cạnh hai môn đệ từ lâu, nhưng các ông không thấy, không biết. Chỉ đến lúc hai ông ngồi lại để lắng nghe và để được hướng dẫn, khi ấy, lời Chúa mới trở nên sống động và làm cho tâm hồn các ông bừng cháy. Cuộc sống thường xuyên gửi đến cho chúng ta những buồn đau thất bại. Đó là những lúc chúng ta cần ngồi lại để nhận ra sự hiện diện của Chúa bên mình, để ý thức về sự đồng hành liên tục của Chúa trong những biến cố của cuộc đời mình. Sự hiện diện của Ngài là sự hiện diện âm thầm nhưng ấm áp. Ngài sẽ khơi dậy trong lòng chúng ta ngọn lửa hy vọng tưởng chừng đã liệm tắt. Ngài sẽ cùng chúng ta mở ra cánh cửa tương lai tưởng chừng đã khóa chặt. Ngài sẽ dẫn chúng ta đi trên những nẻo đường mới mẻ mà chúng ta chẳng thể nào ngờ tới. Ngài sẽ lại đổ đầy trong chúng ta nhiệt huyết mạnh mẽ và lòng hăng say tươi tắn của buổi ban đầu. Ngài đưa chúng ta hội nhập vào cuộc sống với một niềm tin tưởng vững vàng và một niềm hy vọng sắc son. Tương lai một người bạn đường Đức Giê-xu được đảm bảo không phải vì những hứa hẹn về một tương lai rực rỡ thành công hay một sự nghiệp hiển hách. Tương lai ấy được đảm bảo vì đó là một tương lai được đổ đầy với sự hiện diện và đồng hành của Thiên Chúa. Và có Chúa là có tất cả.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Accra, trong những ngày này, hơn 200 đại biểu gồm Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân đang tham dự khóa họp toàn thể lần thứ 15 của Liên Hội Đồng Giám Mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, nhóm tại Accra, thủ đô Ghana. Port-au-Prince, Đức cha Joseph Lafont, Giám Mục Phụ tá Tổng giáo phận Port-au-Prince, kêu gọi đẩy mạnh tiến trình tái thiết tại đây sau trận động đất. Saga, mặc dù bị bách hại, ơn gọi linh mục tu sĩ nơi giới trẻ tại bang Madhya Pradesh bên Ấn Độ vẫn gia tăng cùng với lòng nhiệt thành của các tín hữu trẻ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.